Thiên âm là xuất thiện pháp tướng. Xuất thiện pháp tướng. Thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo. Chấm. Thử pháp tức thị thập thiện nghiệp đạo. Chấm. Hà đẳng vi thập. Chấm hỏi. Hỏi chấm. Hà đẳng vi thập. Hỏi chấm. Hà đẳng vi thập. Hỏi chấm. Vị năng vĩnh ly sát sinh. Vị năng vĩnh ly sát sinh phải thâu đạo phải tà hạnh phải vọng ngữ phải lưỡng thiệt phải ác khẩu phải ỷ ngữ phải tham dục phải sân quẩy phải tà kiến chấm. Vị năng vĩnh ly sát sinh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân khỏe, tà kiến. À, chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy ở trên xuất. Xuất có nghĩa là xuất thiện pháp tướng. Chứ xuất ở đây có thể, mình có thể ghi là trong bài này có thể là giải thích hay là nói rõ. Xuất ở đây cái xuất nghĩa nó là ra, nó ở đây nghĩa nó dùng ở đây trong cái bài này trong cái chứng minh để làm rõ hay nói rõ về về tướng của thiện pháp, nói rõ về các tướng của thiện pháp. Các tướng của thiện pháp là gì thì trong bài này thì chúng ta sẽ thấy sẽ giải thích dần. Thử pháp tức thì thập thiện nghiệp đạo. Thử pháp tức là pháp thập thiện này hay là pháp thập thiện đây, tức thì tức là chính là hay là chính là cũng được hay là tức là cũng được. Pháp thập thiện đây chính là con đường, chứ đạo đây là con đường, là con đường của mười thiện nghiệp, con đường của mười nghiệp thiện, của mười nghiệp thiện. Hà đẳng vi thập. Hà đẳng vi thập giống như hôm trước, hà đẳng vi tam, hà đẳng vi nhất, vân vân. Hà đẳng vi thập. Vì sao gọi là mười hay là mười điều ấy là gì? Đấy, đấy là một câu hỏi. Hà đẳng vi thập, mười điều đó làm gì, là cái gì? Vị, chứ vị nghĩa là bảo là vị năng, nghĩa là gì? Vị năng vĩnh ly sát sinh, nghĩa là vĩnh viễn, xa rời hay là mãi mãi, xa lìa cái gì? Xa lìa cái nghiệp gì? Sát sinh này, nghiệp thâu đạo này, thâu đạo tức là trộm cắp đó. Tà hạnh này, cái này là chữ bình thường chúng ta đọc là chữ hành, nhưng ở trong bài này phải đọc là hạnh. Hành có nghĩa là làm, là làm, cả động từ làm và hạnh ở đây chỉ cho này là cái hạnh xấu, hạnh hoặc là hạnh thiện, hạnh tốt, hạnh xấu, hạnh ác hay là hạnh thiện gì đó. Tà hạnh nghĩa là vĩnh viễn xa rời sát sinh, trộm cắp, tà hạnh tức mình dịch là tà dâm, vọng ngữ thì giữ nguyên, vọng ngữ lưỡng thiệt, vọng ngữ tức là nói sai sự thật, lưỡng thiệt Việt Nam mình dịch là nói lưỡi đôi chiều, lưỡng thiệt là nói lưỡi đôi chiều, ác khẩu, ác khẩu tức là nói lời hung ác, ỷ ngữ, chữ ỷ, ỷ ngữ là lời nói thêu dệt, ỷ ngữ tức là lời nói thêu dệt, lời nói trau chuốt, lời nói trau chuốt theo dệt, việc có sự việc nó không như thế, nhưng chúng ta trau chuốt câu từ theo dệt là cho nó nghe nó mùi mẫm, và thậm chí là nghe cho người nghe họ phải có một thì nói là mười, thậm chí nói là trăm hàng ngàn, thậm chí là khiến thì khiến cho hai bên họ sinh cái tâm hiềm khích, đố kỵ và ghen ghét nhau. Thế là lời nói ỉ ngữ, thế là nói mình và Việt Nam mình nói theo dệt tham dục sân khỏe tức là sân hận đó, sân khỏe sân hận và tà kiến là cái thấy sai lầm, cái thấy ác, cái thấy sai lầm đó. Đấy là tạm dịch thì như thế. Bài này là nói rõ gì về tướng của thập thiện nghiệp đạo. Thử pháp tức là pháp thập thiện đây hay pháp thập thiện này, tức là chính là con đường của mười nghiệp thiện đấy, của mười nghiệp thiện đấy. Hà đẳng vi thập, vì sao gọi là mười, hay là mười điều ấy là gì? Vị năng nghĩa là giải thích nghĩa là gì? Vĩnh đi tức là mãi mãi cũng được, hay là vĩnh viễn cũng được, hay là mãi mãi xa rời việc sát sinh, trộm cắp, thâu đạo, trộm cắp, tà dâm, tà hạnh, tà dâm vọng ngữ, tôi nói với đôi chiều đó, lưỡng thiệt, vọng ngữ tôi nói sai sự thật, lưỡng thiệt là nói với đôi chiều, ác khẩu, ỉ ngữ nói lời theo dệt. Các cụ chúng ta ngày xưa nói là nói lời đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Ngày xưa các cụ hay dịch ý ngữ là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Cách dịch của các cụ ngày xưa: tham dục tức là lòng tham, sân khỏe tức là sự sân hận, tà kiến cái thấy xấu ác, nhìn nhận theo tà kiến. Đó là nôm na như thế. Chúng ta học từ mới, không chúng ta để tự phiên dịch cái bài chúng ta làm sao theo cái văn của chúng ta. Thầy nói như thế là chúng ta dịch theo cái văn. Đôi khi chúng ta đừng có bám vào, hoàn toàn đừng có bám vào cái cách dịch ở trong sách. Cái dịch trong sách chúng ta làm cái tít thôi, làm cái mẫu thôi, mẫu tít thôi. Còn chúng ta phải dịch theo cái cách của chúng ta hành văn, chúng ta học kinh thánh là phải như thế. Thì không có sau này khi mà nhìn một cái bài, mà họ không có bài gì chẳng hạn, thì chúng ta dịch kiểu gì? Cho nên chúng ta phải có cái cách dịch theo cái kiểu của chúng ta. Văn chữ Hán có thể đảo lên đảo xuống, sau có thể chuyển lên trước, một vài câu một vài từ vẫn được. Chữ tức, học chữ tức. Tức nó làm phó từ ngay là liền, ngay là liền. Ví dụ như là tức khắc tức là ngay lập tức, tức khắc. Tức khắc ngay lập tức, tức khắc, ngay lập tức, tức khắc. Nó còn có từ có nghĩa là chữ tức còn có nghĩa là. Ví dụ ở trong Bát Nhã chúng ta thì có câu là trong Bát Nhã cái tức 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 thì tức là tức là trong bản nhà chúng ta để sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị đó. Thì ở đây cái câu sắc tức thì không thì cái chữ tức này tức thì tức là tức tức nó còn có nghĩa là tức khác có nghĩa là khi nó đi với chữ thị này thì nghĩa là rồi thì cái này thì nó mình giữ nguyên là gì tức sắc tức là không à, không tức thì sắc. À, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó, trong bát nhã tâm kinh sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Chữ tức khi nó là động từ thì nó có nghĩa là tới, là gần, à, nó là động từ là tới, là đi tới, là gần tới. Chữ bính sang từ mới chữ bính vĩnh à, nó tính từ cái tính từ hơi lâu là dài là mãi mãi à, tính từ khi là tính từ có nghĩa là lâu là dài là mãi mãi. Ví dụ như từ vĩnh viễn vĩnh viễn tức là gì là lâu dài là mãi mãi là vĩnh viễn. Cho nên cái từ này trong bài là cái gì vĩnh ly à, trong bài là vĩnh ly có nghĩa là mãi mãi à, vĩnh viễn tức là mãi mãi xa vời gì xa vời à, cái nghiệp sát đạo dâm vọng vân vân đó. Thì cái này thì đó thì giải thích chúng ta về vì sao là mãi mãi vĩnh chữ ly ly em chưa học chưa nhỉ chữ ly ly chữ ly là động từ nó có nghĩa là lìa là chia lìa chia ly chia cắt vân vân ạ. Thế là từ biệt ly hay là ngoài đời có từ ly hôn hay là ly dị đó tức là vợ chồng ghen ra tòa chia tay nhau xa nhau thì gọi ly biệt, ly biệt, ly tán, vân vân, đấy, lìa, phải chia lìa, chia ly, ly, vĩnh ly, tức là vĩnh viễn, xa rời, hay là vĩnh viễn chia ly, thì mình không thể đi được vĩnh viễn chia ly. À, sát sinh trộm cắp tà dâm nó thì nghe nó kỳ kỳ hay không thể là dịch là vĩnh viễn chia lìa à, sát sinh trộm cắp tà dâm à, mà mình có thể từ cái từ nó đồng nghĩa là vĩnh viễn xa rời à, vĩnh viễn xa rời việc gì ạ việc sát sinh trộm cắp vân vân đó hay là vĩnh viễn không còn à, cũng có thể được và cái nghĩa ấy khác cái từ dịch đi nhưng mà nó nghĩa thì vẫn vĩnh viễn không còn việc sát sinh à, trộm cắp tà dâm vân vân đó chứ sát sát. Chữ sát động từ có nghĩa là gì? Là giết. Động từ là có nghĩa là gì? Giết sát là giết hại. Ví dụ như sát nhân phóng hỏa, sát nhân phóng hỏa. Sát nhân phóng hỏa. Sát nhân phóng hỏa để giết người, đốt lửa hay là đốt lửa giết người, mình gọi là đốt lửa giết người. Chữ thâu. Chữ thâu. Chữ đạo. Thâu đạt. Chữ thâu và chữ đạt. Chữ thâu có nghĩa là trộm cắp. Chữ thâu có nghĩa là trộm cắp. Chữ đạt là kẻ cắp. Chữ thâu có nghĩa là trộm cắp. Chữ đạo có nghĩa là kẻ cắp, là kẻ trộm, là giặc cướp. Đó. Chữ đạo. Thâu đạo, hai từ đi với nhau thì người ta mới trộm cắp. Chữ thâu là trộm cắp. Chữ đạo là kẻ cắp, là kẻ cướp, giặc cướp. Chữ đạo là chỉ rõ. Chỉ rõ là kẻ cắp, kẻ trộm. Còn chữ thâu thì gọi là trộm, trộm cắp. Còn cái gì ăn trộm thì có thể ví dụ là con khỉ nó có thể là ăn trộm. Nên chữ đạo đấy là chỉ là con người rồi. Con người ăn trộm, ăn cắp rồi, giặc cướp rồi. Cái từ thâu đạo đây thì về trộm cắp, kẻ trộm cắp. Chữ tà đối lại với chữ gì? Chữ chính. Chúng ta thấy tà đối lại với chữ chính. Chữ tà tính từ là không ngay, không ngay thẳng. Chữ tà là không ngay thẳng, là gian dối. Không ngay thẳng, gian dối là gian tà. Ví dụ như tà niệm, chúng ta thấy ta điện. Tà tâm, tà ngữ, đó, tà niệm là gì? Có từ tà niệm không? Chúng ta nghe từ tà niệm không? Hả? Các nhà Phật nghe từ tà niệm không? À, tà niệm với tà tâm khác nhau cái gì? Từ nghiêm thế nào? Tà niệm là suy nghĩ nhé. Tà niệm là suy nghĩ không ngay thẳng. Tà tâm. Tà tâm không ngũ hợp với chân tâm. Thầy đang hỏi nó khác nhau giữa tà niệm và tà tâm. Khác nhau giống nhau. Hay khác là thế nào? Tâm sâu là niệm, niệm tức là niệm tức là ý nghĩ thôi, là niệm về tà niệm tức là gì? Là ý tà thôi, à, tà niệm nghĩa là ý tà, à, cái tà niệm là ý tà, à, tà tâm tức là gì? Tâm tà, tà ngữ tức là gì? À, tức là lời nói gì? Lời nói sai. À, hay là lời nói quấy chẳng hạn, lời nói tà theo gì, tà ngữ tức là lời nói theo gì, tà đạo vân vân. À, chúng ta thấy ý tà thì nó ở trong xét về cái mặt thì với tâm tà thì nó cũng có một phần giống nhau, nhưng cái tâm tà thì nó sâu hơn. Về tâm ở đây thì nó bao gồm cả bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở gộp lại. Nó có thể từ cái bát thức tâm vương, nó có thể nó chuyển lên là tâm thiện, à, có thể gì? Nếu chúng ta tu thì từ tất cả những cái tâm niệm tà đó nó trở thành tâm niệm thiện. Ví dụ như là tâm vương thì bát thức tâm vương như vậy, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, có cái này ấy, ý tà này nó chỉ có một cái là ý thức thôi, ý thức tâm vương mà thôi. À, nó khởi ra. À, cái này nó khởi ra, tà niệm này tức là nó khởi từ ý thức tâm vương, nó khởi ra một cái niệm tâm gì xấu. Ví dụ như vậy, à, cái bác kia nhìn mà ngứa mắt, à, nhìn mà ngứa mắt, mai mình về đây thì mình bạch thầy, à, cái việc làm của bác làm thì chưa đến nó xấu như thế, mình phải tìm cách nào để bạch thầy cho người thầy mắng cái bác một trận, để cho mình, để cho bác cái tay cho mình hạ dạ. Đấy, và nghĩ ra cái cách bạch như thế nào đó, à, để cho thầy phải hiểu là cái việc rất nghiêm trọng chẳng hạn, thì đấy gọi là ý tà, khởi ra cái đó là ý tà và tà niệm, mà cả đêm cứ suy nghĩ hoặc là phải dành thời gian khá lâu để suy nghĩ ra, à, để mà một cái câu chuyện nào đó cho nó hợp tình hợp lý để bạch với thầy chẳng hạn, đó gọi là tà niệm. À, còn tà tâm thì là nó lên cả một cái kế hoạch, nó bao trùm hết rồi, để đắc tâm, để làm hại người khác vân vân, à, để làm sao để mọi người, à, có thể quy thuận theo mình, à, vân vân, đủ các thứ ở trong đó, nó ở sâu hơn, là tầm vĩ mô hơn. Còn kia là gì? Có thể nói là vi mô, vi mô tức là gì? Nhỏ, à, hẹp trong phạm vi là nhất định thôi, là vi mô. Vĩ mô tức là nó bao trùm bao quát tất cả, vĩ mô. Tà ngữ tức là lời nói sai, lời nói quấy, lời nói ác. À, tà xong lưỡng, chữ lưỡng có hai cái viết, một là thế này, biết thế này được, thế này được. Chiến lưỡng, chiến lưỡng có cái này là hai, chiến lưỡng nó như là nó là hai, là đôi, mình gọi là đôi, à, đôi đũa, cái đó là đấy, đôi đũa thì là lưỡng, là đôi, hay chúng gọi là cặp, à, nó gọi là cặp nữa, cặp tức là gì? Hai cái song song mới là gọi là cặp, à, cho nên đây chúng ta thấy cái chữ lưỡng viết là cái này, à, lưỡng cổ ngày xưa viết cái này, lưỡng. Cái này cũng vẫn dùng nhưng mà cái cách viết chữ Hán ngày xưa thì lưỡng dùng chữ lưỡng này. Bây giờ chúng ta lấy máy thì hay dùng lưỡng này. Vẫn như nhau, hai chữ như nhau. Chữ lưỡng nó là hai, là đôi, là cặp. Chữ thiệt. Ta nên lưỡng thiệt ở đây người ta mới định là gì? Nói lấy đôi gì? Đôi chiều. À, lưỡng thiệt. Vì vậy mới nói lưỡng thiệt lưỡng đôi chiều. Nói lưỡng đôi chiều. Nói lưỡng đôi chiều đây các cụ ngày xưa nói để nó đâm bị thóc, nó chọc bị gạo nó ở chỗ này. Thì nói gì? Nói là ôi, tôi vừa ngồi với chị kia, chị kia không biết đó, à, với bạn nó có cái xích mích gì mà chị kia chị nói xấu bạn cũng rắc cái gì cả, à, chị nói xấu đúng điều luôn. Thế thì mà bạn kia nói là cô thế, tôi có làm cái gì xấu đâu mà người ta mà bạn ấy nói tôi xấu thế, mà cô ấy bác nói tôi xấu thế, bọn tôi không hiểu. Từ khi ngồi xuống đặt mông ngồi xuống nó nói xấu suốt từ đầu đến cuối. Mà không chỉ nói xấu bác, nói xấu cả cái tông chi họ hàng nhà bác ấy, à, vân vân chẳng hạn. À, xong rồi bắt đầu là đến cái người kia nói lại, là nói là ôi tôi vừa ngồi với cái chị bên kia, nó không hiểu làm sao mà chị ấy chửi bác, rồi lăng nhục bác, rồi quay thường cá dòng họ nhà bác vân vân. À, mặc dù người ta không nói, hoặc là người ta nói thì nói lời rất vừa phải thôi. Nhưng thì chúng ta lại đi, hoặc là nói để cho để kích bác, à, và suối bẩy làm cho hai bên thì họ phiền não, họ đau khổ và họ thì họ tức tối, họ căm thù, thậm chí thì họ dẫn đến thì cãi nhau, chửi nhau, mắng nhau, thậm chí đánh nhau, thậm chí giết nhau. Thì đó cái lời nói ấy rất là nguy hiểm. Trong này Đức Phật nói cái lời nói chính là lời nói gì? Nói lưỡi đôi chiều, à, người nói lưỡi đôi chiều, à, nước thiệt. Lưỡng là hai mà, là đôi mà. Lưỡng thiệt thì nói lưỡi đôi chiều, mình gọi là hai lưỡi. Nói lời hai lưỡi, à, có thể nói lời hai lưỡi. Nhưng thường thường các cụ người xưa thì nói lưỡi đôi chiều. Chữ ỷ. À, xin lỗi, trên là đại không phải, nhầm. Lâu viết trên là chữ đại. À, ý. Viết to. À, thế ý. Chữ ỉ với âm chữ Hán rồi, âm chữ Hán là xiên xẹo, à, là xiên xẹo. xiên xẹo, là ngoắt ngoéo, xiên xẹo, ngoắt ngoéo, đây là những từ ngữ ngày xưa, ngoắt ngoéo. Bây giờ thì chúng ta ít khi hay có cái từ này, ít, vẫn có, thỉnh thoảng vẫn dùng ngoắt ngoéo. Cái con đường kia là gì? Nó ngoắt ngoéo thế, đúng không? Nó ngoắt ngoéo tức là gì? Nó không thẳng, nó lúc thì cong bên này, cong bên kia, gọi là ngoắt ngoéo. Nhưng bây giờ thì chúng ta thường thường ấy, từ mới bây giờ chúng ta thường ấy, con đường thì nó không thẳng, thế là sao? Con đường thì nó không thẳng, hay con đường thì nó cong, nó có cua thì nó gấp khúc. Nhưng ngày xưa thì con đường ấy ngoắt ngoéo, tức là nó đang đi bên này, nó lao lên, nó lượn lên, lượn xuống, lượn ngang, lượn dọc, vân vân. Và con đường ấy ngoắt ngoéo. Cái từ xiên xẹo cũng thế, đây là cái từ thì từ cổ ngày xưa. Xiên xẹo, ngoắt ngoéo, đây là toàn những từ cổ ngày xưa. Chữ ngữ là gì? Là lời nói, cái ý ngữ ở đây, tức là nói là gì? Nói lời theo liệt, nó cong. Lời nói thì nó không thẳng, nó không trung thực. Cho nên mấy bạn mới nói là nói lời theo liệt. Ý ngữ thì nói lời theo liệt. Từ cái chỗ xiên xẹo, ngoắt ngoéo, tức là không thẳng này, tức là cong. Cho nên mới nói lời theo liệt, sai với sự thật. Không chuẩn, không mực, không chuẩn mực nữa. Nói là theo gì? Chữ tham. Chữ tham. Tham. Chữ tham có nghĩa là ham muốn. Tham có nghĩa là ham muốn. Nghĩa là thích. Thích. Ham ở đây là gì? Thích. Ham là ham, là ham muốn, là thích. Là mải mê, là đam mê, vân vân. Vậy cái tham dục, chữ dục đấy, dục là muốn. Dục có nghĩa là muốn, là mong muốn. Dục nghĩa là muốn, là mong muốn. Muốn, mong muốn, dục, ví dụ như này, dục vọng, chúng ta đi, dục vọng, dục vọng. Dục vọng, chứ vọng, vọng, vọng. Vọng, chứ vọng, quên, quên, quên. Dục vọng, vọng, không có, cũng nghiệp bên này, cũng nghiệp bên này, nghiệp bên này. Dục vọng, vọng, vọng. Thế dục vọng có nghĩa là gì? Nghĩa là kỳ vọng. Dục vọng là kỳ vọng. Cái từ dục vọng ở đây không phải là nó hoàn toàn là xấu. Thế kỳ vọng một cái gì đó thì thế dục vọng ở đây là kỳ vọng. Ví dụ người ta mong muốn một điều gì đó, thế dục đấy không phải hoàn toàn là dục là xấu đâu. Ví dụ trong tứ nhĩ túc ấy, thì nó có một cái từ là dục nhĩ túc. Chứ không phải cái là dục là xấu hết đâu. Trong tứ niệm xứ, tứ nhĩ cần, tứ nhĩ túc ấy, thì có một cái là dục như nhĩ túc. Đến cái đoạn đấy sẽ giảng về cái đoạn dục nhĩ túc, thế nào là dục nhĩ túc. Tức là mong muốn đầy đủ các gì ạ? Mong muốn tu tập, mong muốn làm sao cho nhanh chóng cho được đầy đủ cái hạnh lành của mình, cho được chứng được thánh quả, được giải thoát, được giác ngộ và dục như ý túc. Trong 37 phẩm trợ đạo thì có một cái gọi là dục như ý túc, cho nên không phải là xấu, không phải dục nào mà xấu. Dục vọng ở đây không phải là xấu, dục vọng ở đây là kỳ vọng. Kỳ vọng có thể kỳ vọng một cái gì đó tốt thì phải tốt, nhưng kỳ vọng một cái gì đó xấu thì nó là hình xấu. Nó như con dao hay đấy, kiểu thế. Có thể dùng để làm việc này, cũng có thể làm việc khác. Có thể dùng để cứu người, cũng có thể dùng để giết người, v.v. Chữ sân. Chữ sân. Sân. Chữ sân có cái này. Sân là nghe từ sân si, sân là nóng giận, là nổi giận, là giận dữ. Sân có nghĩa là nóng giận, là nổi giận, là giận dữ. Cho nên chúng ta nghe từ vừa nói mà cái đấy sân lên, sân tức là nổi giận đó, nóng giận, là giận dữ, là sân. Chữ khỏe, khỏe, sân khỏe. Chữ khỏe. Chữ khỏe có nghĩa là tức giận, là oán hận. Khỏe có nghĩa là tức giận, oán hận. Khỏe là tức giận, là oán hận. Vậy thì sân khỏe đi với nhau, hai từ sân khỏe đi với nhau, nó là giận dữ. Sân khỏe đi với nhau, giận dữ. Chữ tà kiến, chữ tà kiến. Tà kiến. Đây, tà kiến thôi, cái thấy sai lệch. Tà kiến tức là cái thấy sai lệch. Nhìn nhận cái vấn đề gì đó nó sai, gọi là tà kiến. Đó. Ví dụ như cái chuyện này, một ông thầy lên giảng pháp cho các Phật tử này, nói cái chuyện là gọi vong nhập hồn nhập cốt và thỉnh oan gia trái chủ đó, mà vẫn bảo vệ gì nó là chính pháp. Mà trong khi đó các hòa thượng, các thượng tọa lớn ở trong giáo hội thì khẳng định đó là tà pháp, không có ở trong hệ thống tư tưởng tam tạng thánh điển của Phật giáo. Nhưng vị này vẫn còn lên để nói trước tất cả mọi người, các đệ tử của mình, Phật tử của mình này, cái phép thỉnh oan gia trái chủ đây là đúng chính pháp, đây là chính pháp được rút ra trong tứ diệu đế, ở trong từ khổ đế mà ra. thấy chúng sinh khổ cho nên đây là bày cách để cứu chúng sinh, đây là dùng phương tiện để cứu chúng sinh. Cái này là nhìn nhận cái đó là cái nhìn nhận bằng cái kiến thức của mình, cái duy ý thức của mình, cho nên cái thấy ấy trong nhà Phật chúng ta gọi là gì ạ? Đây nhà Phật chúng ta gọi là tà kiến đấy, tà kiến. Tức cái thấy thấy không đúng sự thật, vẫn thấy nhưng mà thấy không đúng với bản chất thì sự thật mà Đức Phật đã nói ra ở trong gì? Trong Tam Tạng Thánh Điển vẫn vơ vèo bắt bọ nói là gì? Nói là đấy chính là ở trong tứ diệu đế, trong tứ diệu đế, ở trong khổ đế, trong tứ diệu đế không có chỗ nào Phật dạy làm như thế. Trong khổ đế Phật chỉ nêu lên ra tám con đường thì dẫn đến đau khổ, đó chính là sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái để đi oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ. Đó là tám điều, hay là mình có gọi là tám nhánh, hay là tám con đường đưa đến thì đưa đến khổ đau, tám sự việc đưa đến khổ đau, đó là sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái để đi oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tịnh khổ. Đấy chính là hay còn gọi là bát khổ. Có sách thì con lại tam khổ, thì là khổ khổ, hoạt khổ và hành khổ. Nếu nói rộng hơn thì có đến 84,000 gì nỗi khổ. Sau này học đến cao hơn chúng ta mới thấy tại sao kinh Phật lại nói đến 84,000 những nỗi khổ. 84,000 đó là cái gì? Từ đâu mà lấy ra 84,000 khổ? Các vị có thể xem quyển Nhị Hóa Hiện Tạng của tổ Thích Hành Chung ngày trình rồi ấy, sẽ thấy vì sao lại chia được 84,000 khổ. Chia ra mỗi gì về cái khổ về tâm vương, khổ về tâm sở, mỗi cái rồi thì chia ra từ gì ạ? Từ những cái khổ về thập bát đới đó nó chia ra cộng vào nó thành đến 84,000 những nỗi khổ đấy. Nhưng mà nói đến 84,000 nỗi khổ, kể ra tên của từng cái chúng ta học bao giờ cho thuộc được, cho nên thôi Phật thì nói thế thôi, chứ thực ra nó còn nhiều hơn thế, nhiều hơn như thế nữa, không thể dùng con số tính đếm để nói được cái nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên thì phải là vô lượng vô biên những nỗi khổ, vô lượng sự khổ. Nói thâu hành pháp số thì pháp số bậc lớn thì 84,000, pháp số bậc trung thì có bát khổ, và pháp số thì pháp số bậc gom vào đến chỗ thấp nhất nó chỉ còn là tam khổ thôi, ba nỗi khổ thôi, đó là khổ khổ hoại khổ và hành khổ. Cho nên trong tất cả những gì tư thế đó không có chỗ nào dạy về cái pháp ấy, nói rằng là đấy là để nói là đấy là chính pháp cả. Cho nên như vậy cái thấy đó là tà kiến, cái thấy đó là tà kiến. Đấy chính là hết cái phần học từ mới về bài hôm nay chúng ta học. Bài ngày mai nó dài quá nên hôm nay chúng ta chép một phần, chép trước một phần. Học trước một phần để ngày mai chúng ta học bài được hết rồi. Mình thập thiện nghiệp công đức mình thập thiện nghiệp công đức mình ly sát sinh công đức mình ly sát sinh công đức Long Vương chấm than nhược ly sát sinh phải tức đắc thành tiêu thập ly não pháp tức đắc thành tiêu thập ly não pháp đất đắc thành tựu. Thập ly não pháp, long vương nhược ly sát sinh, tức đắc thành tựu thập ly não pháp chấm, hạ đẳng vi thập hỏi chấm. Thế nào là mười đó, mười đó là gì, vân vân. Hạ đẳng vi thập nhất, đúng ra là viết dài cho dễ hiểu, nhất viết, nhị viết, tam viết, tứ viết, cho đến cái kiểu thập viết đó. Nghe đây là nhất, nhất là một, nhất, nhất ư chư chúng sinh phổ thí vô úy, nhất ư chư chúng sinh nhất hai chấm, hoặc là nhất hai chấm được. Ư chư chúng sinh phổ thí vô úy, nhị hai chấm thường ư chúng sinh khởi đại từ tâm, thường ư chúng sinh khởi đại từ tâm, nhị thường ư chúng sinh khởi đại từ tâm, tam vĩnh đoạn nhất thiết sân khỏe tập khí, tam vĩnh đoạn nhất thiết sân khỏe tập khí, tam vĩnh đoạn nhất thiết sân khỏe tập khí, tứ thân thường vô bệnh, tứ thân thường vô bệnh, ngũ thọ mệnh trường viễn, ngũ thọ mệnh trường viễn, chúng ta chép đến đây đã. Mai chúng ta học một bài này, chúng ta học từ mới.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc.